Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay, chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Chúa Tể Trị. Lời của Chúa được chép trong sách Roma đoạn 9, câu 14 đến câu 23.
Vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy. Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng, ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy, điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Trong Kinh Thánh cũng có phán cùng Pharaon rằng, này là cớ vì sao ta đã dấy ngươi lên? Ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất. Như vậy, Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm. Vậy thì, ngươi sẽ hỏi ta rằng, sao Ngài còn quở trách? Vì có ai chống lại ý muốn Ngài được chăng? Nhưng hỡi người, ngươi là ai mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắng nên mình rằng, sao ngươi đã làm nên ta như vậy? Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng việc sang trọng, lại hạng khác để dùng việc hèn hạ sao? Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn thạnh nộ và làm cho biết quyền phép Ngài, đã lấy lòng khoan nhẫn lớn, chịu những bình đáng giận sẵn cho sự hư mất, để cũng làm cho biết sự giàu có của vinh hiển Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển, thì còn nói chi được ư?
Câu gốc, có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy. Câu 14b. Câu hỏi suy gẫm. Sứ đồ Phao-lô khẳng định điều gì trong sự chọn lựa của Đức Chúa Trời? Ông đã làm sáng tỏ chân lý này ra sao? Bạn hình dung Đức Chúa Trời như thế nào qua bài học này? Tiếp theo câu chuyện Chúa chọn ông Gia-cốp, một câu hỏi được đặt ra. Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Sứ đồ Phao-lô khẳng định, chẳng hề như vậy. Ông không cố gắng giải thích cho độc giả lý do Chúa chọn ông Gia-cốp mà không chọn ông Ê-sau. Nhưng dùng ví dụ minh họa để mọi người biết rằng Đức Chúa Trời có toàn quyền làm theo ý Ngài muốn. Thứ nhất, Chúa phán cùng ông Môi-se rằng, ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Câu 15. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 33 câu 19. Món quà cứu rỗi Chúa ban cho chúng ta là do lòng thương xót của Chúa. Không ai dùng nỗ lực để có được, vì chúng ta chỉ là những tội nhân đáng chết. Câu 16. Thứ hai, vì Kinh Thánh cũng nói với Pharaon rằng, ta đã lập ngươi lên là để bày tỏ quyền năng của ta trong ngươi, để danh ta được truyền rao khắp đất. Như vậy, Đức Chúa Trời muốn thương xót ai thì thương xót, Ngài muốn làm cứng lòng ai thì làm. Câu 17 và 18. Một câu hỏi khác được đặt ra, nếu vậy, sao Ngài còn quở trách? Vì có ai chống lại ý muốn Ngài được chăng? Câu 19. Câu trả lời là chúng ta là ai mà dám kiện cáo Đức Chúa Trời? Người thợ gốm há chẳng có toàn quyền tạo ra sản phẩm lớn hay nhỏ theo mục đích sử dụng của mình sao? Sứ đồ Phao-lô đã rất tinh tế hướng dẫn mọi người hiểu và nhìn nhận Chúa một cách đúng đắn. Thật vậy, Đức Chúa Trời có toàn quyền định đoạt trên con người Ngài đã tạo dựng, nhưng Ngài không lạm dụng thẩm quyền đó mà làm điều trái với đức công chính và yêu thương của Ngài. Đức Chúa Trời đã lấy lòng khoan nhân lớn, nhịn chịu những chiếc bình đáng giận, sẵn cho sự hư mất. Câu 22. Đồng thời, Chúa cũng tỏ ra sự giàu có và vinh quang Ngài cho những bình đáng thương xót mà Ngài đã định phần cho sự vinh quang. Câu 23. Chúa yêu tất cả mọi người. Ngài muốn mọi người được cứu. Chúa bày tỏ sự công chính và sự thương xót khi Ngài chọn lựa. Đường lối và hoạch định của Chúa vượt quá sự hiểu biết của loài người. Chúa có toàn quyền sử dụng cuộc đời chúng ta cho vinh quang của Ngài. Dù có lúc chúng ta không thể lý giải được việc Chúa làm, nhưng chúng ta tin rằng Chúa là đấng năng quyền, đầy dẫy lòng thương xót, trong Ngài không có bóng dáng của điều ác, và sự công chính của Chúa hằng còn đến muôn đời. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Roma đoạn 8 câu 28. Bạn có thuận phục quyền tể trị của Chúa trên đời sống bạn không? Tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương xót, ban cho con món quà thật to lớn là sự cứu rỗi. Xin cho con biết kính sợ Ngài, tin cậy và thuận phục chương trình Ngài đã hoạch định cho con. Xin qua đời sống con, danh Chúa được tôn vinh. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.